Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sản xuất công nghiệp đạt xấp xỉ 90% kế hoạch năm. Lục ngạn chậm triển khai cơ chế một cửa liên thông, điều này đã trực tiếp ảnh hưởng tới việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Bắt quả tang đối tượng bán ma túy cho người điều trị nghiện tại trạm y tế. Một thượng úy cảnh sát giao thông bị người vi phạm lao thẳng xe máy vào người.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Với việc hoạt động ổn định của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, cộng với việc có thêm hàng chục dự án mới đi vào hoạt động, đã khiến cho lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Giang liên tục đạt tăng trưởng từ đầu năm. Đến hết quý 3 này, giá trị sản xuất đạt xấp xỉ 90% kế hoạch năm. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, giá trị sản xuất công nghiệp đến hết tháng 9 ước đạt hơn 153.000 tỷ đồng. Kết quả này tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước, khi tăng tới hơn 31%. Trong số này, khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện đã vượt kế hoạch, khu vực còn lại là doanh nghiệp nước ngoài và ngoài nhà nước cũng đều đạt gần 90% kế hoạch về giá trị. Tổng sản phẩm lĩnh vực công nghiệp trong 9 tháng qua cũng tăng gần 30% và có đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh trong năm nay.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. 18 sản phẩm được công nhận lần này được lựa chọn từ hơn 40 sản phẩm bộ sản phẩm đăng ký tham gia trước đó. Phần lớn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần này thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông lâm sản và đồ uống với 15 sản phẩm, 2 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ và duy nhất 1 sản phẩm thuộc nhóm thiết bị máy móc dụng cụ phụ tùng cơ khí. Trong số các sản phẩm được công nhận tiêu biểu có nhiều sản phẩm mới được đưa vào sản xuất và đưa ra thị trường trong thời gian gần đây là bún khô Đa Mai, bánh đa quê gạo lứt Vừng Giang, trà hoa vàng. Điều đáng nói, các sản phẩm tham gia bình chọn và được công nhận năm nay đều được các cơ sở sản xuất chú trọng bao bì nhãn mác, thậm chí nhiều sản phẩm có gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tỉnh Bắc Giang tổ chức 3 năm một lần. Những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được tôn vinh vào đầu tháng 10 năm nay.
Từ năm 2018, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên. Năm nay, sau khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, khối khám chữa bệnh được giao tự chủ 100%, khối y tế dự phòng, dân số, kể khóa, gia đình tự chủ một phần. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã từng bước phát huy tính năng động của một số bệnh viện và trung tâm y tế, làm thay đổi phong cách, chất lượng phục vụ theo hướng làm hài lòng người bệnh. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị tự huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu hiện đại và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên. Đến nay toàn tỉnh có 7 đơn vị thu bảo đảm chi hoạt động thường xuyên. Bên cạnh những đơn vị tự chủ hoàn toàn tỉnh còn có 14 cơ sở có số thu không đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, nhất là đơn vị tuyến huyện và một số bệnh viện chuyên khoa.
Thưa quý vị và các bạn, dù là địa phương dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế, song vì nhiều nguyên nhân, huyện Lục Ngạn lại đang chậm hơn các địa phương khác khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Điều này đã trực tiếp ảnh hưởng tới việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Lục Ngạn.
Theo quy định, khi thực hiện thủ tục hành chính 3 trong 1, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, công dân chỉ phải đến một đầu mối duy nhất là bộ phận một cửa để làm hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Việc phối hợp xử lý hồ sơ với bộ phận công an hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội là do công chức cấp xã thực hiện. Nhưng tại hai xã được kiểm tra là Nghĩa Hồ và Chủ Hữu, việc liên thông đã không diễn ra theo đúng quy trình, nhất là với thủ tục đăng ký thường trú. Ông Lý Minh Tư, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Hồ nói.
Khi người dân đăng ký khai sinh xong ở bộ phận một cửa, cán bộ tư pháp làm xong hướng dẫn người dân sang công an để làm thủ tục nhập sinh.
Tại sao các anh lại không làm luôn ở bên một cửa?
Bởi vì từ trước đến giờ thì chưa được tập huấn mới này, chưa thấy hướng dẫn.
Trong khi đó, việc phối hợp liên thông với bưu điện và bảo hiểm xã hội huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi lại tồn tại rất nhiều bất cập và vướng mắc. Ông Hoàng Văn Quý, công chức tư pháp hộ tịch xã Nghĩa Hồ và chị Nguyễn Thị Len, công chức văn hóa xã hội xã Chủ Hữu cùng phản ánh.
Những cái xã gần ở đây thì không nói gì, thế nhưng mà những cái xã ở khu vực xa, cách địa bàn huyện xa thì cái này rất chỉ là khó khăn.
Việc lập danh sách cho danh sách để cấp thẻ cho trẻ em thì thường là ở xã tổng hợp độ 5 đến 10 ngày thì mới gửi đi, thì nó còn chậm ở cái chỗ đấy. Thế là cái việc cấp bảo hiểm trẻ em thì độ 1 tháng, có khi nhanh là 1 tháng, không thì phải trên 1 tháng có thẻ.
Lẽ ra sau đúng 20 ngày kể từ ngày làm thủ tục đăng ký khai sinh, công dân sẽ được nhận thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, vì những bất cập trên, hầu hết thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em trên địa bàn huyện đều bị cấp chậm. Thậm chí khi đã ra thẻ rồi nhưng lại tồn đọng ở xã nhiều tháng trời mà không được trả cho công dân. Như lời của ông Đinh Cao Điền, giám đốc bưu điện huyện Lục Ngạn.
Hiểu là lý do mắc ở đâu mà để 2 đến 3 tháng thì cái này về bưu điện cũng xem xét lại xem là lỗi là do bưu điện không trả hay là lỗi là do việc in thẻ và cấp thẻ chậm thì cái này bưu điện cũng sẽ xem xét lại. Nhưng mà tôi nghĩ là gì ạ? Chả có lý do gì mà ông bưu điện mang cái hồ sơ nó về ổ được 2 3 tháng sau thì mới chuyển cho đến người trẻ em nhận được cái thẻ đấy. Thì về phía bưu điện cũng xem về để xem lại cái khâu này xem là vướng mắc ở đâu.
Còn bà Nguyễn Thị Vân, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành viên tổ kiểm tra khẳng định.
Tại phía bưu điện, khi kiểm tra thì các đồng chí làm thì tất cả các thứ rất là đúng quy trình. Thế nhưng chậm trễ hồ sơ rất là chậm muộn, cả hai xã đều phản ánh. Ví dụ như là xã Chủ Hiệu thì người ta nói là có khi là 2 tháng cũng chưa có cả thẻ cho trẻ em. Cũng lỗi tại xã là khi mà bàn giao hồ sơ cũng không biết là ngày nào mình được nhận lại, cũng không kiểm tra hồ sơ và cứ hai bên cứ lùng tùng. Là nhiều khi là có cháu 2 tháng cũng chưa nhận được thẻ. Và khi tình trạng là nhận được thẻ xong rồi thì lại cũng lại tồn tại ở xã rất là nhiều, gần như là không phát cho đối tượng, không phát đến tay người dân.
Cũng tại buổi kiểm tra, một số tồn tại khác của địa phương cũng đã được tổ kiểm tra chỉ ra, như không có giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho công dân, việc mở sổ theo dõi thiếu thông tin và chưa khoa học. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đều đã hết hiệu lực nhưng vẫn chưa được cập nhật thay thế. Phần mềm một cửa, phần mềm quản lý và điều hành công việc đều ít được sử dụng. Ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn thông tin thêm.
Cái vấn đề chính đó là cái tinh thần trách nhiệm của một số các đồng chí lãnh đạo địa phương. Ở đây tôi nói rõ là xã. Tôi đã tính trước bây giờ là những cái nào không còn hiệu lực nữa thì bỏ đi. Ông chỉ lập cho tôi cái danh mục những cái nào đang có hiệu lực. Cài lên đấy yêu cầu các xã. Cứ thế mà đưa ra 30 xã thị trấn đều giống nhau, phải không ạ? Thế có cái gì đâu, mình làm chỉ đạo như thế nhưng mà làm nó không đến chỗ. Thế trong cái việc này thì về phía huyện thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Hai năm liền 2017 và 2018, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, huyện Lục Ngạn đều đứng cuối bảng xếp hạng trong số 10 huyện thành phố. Nếu những tồn tại trên không sớm được khắc phục, Lục Ngạn sẽ khó có thể thăng hạng trong năm tới và những năm tiếp theo.
Ngày 24 tháng 9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng với ông Đỗ Văn Lợi sinh năm 1968, chủ cơ sở giết mổ lợn tại thôn Quát, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa vì không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Thời gian gần đây, lợn trong dân cạn kiệt do dịch bệnh nên ông Lợi phải thu mua lợn ở các trang trại về giết mổ tại nhà. Mỗi ngày, cơ sở của ông Lợi giết mổ tiêu thụ từ 5 đến 7 con lợn. Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, tại cơ sở có nhiều người đang thực hiện việc giết mổ và pha chế thịt lợn, rác, nước thải, phân lợn trong quá trình giết mổ không được chủ cơ sở thu gom triệt để. Đặc biệt nước thải chảy thẳng ra môi trường, cơ sở này sẽ buộc phải đóng cửa từ ngày 24 tháng 9 đến khi có đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật mới đủ điều kiện hoạt động trở lại. Được biết từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 trường hợp tương tự.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bá Quang sinh năm 1976, trú tại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 18 tháng 9, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện phối hợp với công an xã Bắc Lý bắt quả tang Quang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại một quán nước ở xã Bắc Lý. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên mũ đối tượng 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 0,504 gram, thu tại nền đất dưới chân đối tượng 5 gói heroin, trọng lượng 0,147 gram và 4 viên nén màu hồng ma túy tổng hợp, trọng lượng 0,402 gram. Quang là đối tượng nghiện có tên trong danh sách điều trị nghiện bằng thuốc thay thế methadone tại trạm y tế xã Bắc Lý. Đối tượng khai nhận mang ma túy đến khu vực này để bán cho các đối tượng để điều trị. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Ngày 24 tháng 9, tại quốc lộ 17, đoạn thuộc phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Yên Thế, bị người vi phạm giao thông lao thẳng xe máy vào người. Tại thời điểm trên, tổ công tác đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Yên Thế gồm 5 đồng chí, trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 98H17718 trên quốc lộ 17 theo hướng ngã tư cầu gồ Phồn Xương có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Khi thượng úy Nguyễn Văn Tuấn ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga lao thẳng vào cán bộ làm nhiệm vụ. Hậu quả thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị đa chấn thương ở đầu, đùi phải, mí mắt phải. Hai thanh niên đi mô tô bị xây sát nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế. Qua xác minh ban đầu, hai thanh niên điều khiển phương tiện là Vũ Minh Hoàng sinh năm 2002, người điều khiển phương tiện, người ngồi sau là Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 2001, cùng ở thôn Chùa, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế. Cả hai đang là học sinh một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chưa có giấy phép lái xe. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thế đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin tài liệu liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
Trong khuôn khổ liên hoan chèo toàn quốc năm 2019 tổ chức tại tỉnh Bắc Giang, nhà chèo quân đội vừa tổ chức buổi biểu diễn phục vụ nhân dân huyện Hiệp Hòa tại khu tượng đài trung tâm thị trấn Thắng. Tại đây, nhà hát đã công diễn vở chèo Điều động lại sau chiến tranh, tác giả kịch bản Phạm Đình Hưng do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quốc Trượng làm đạo diễn. Vở diễn có chủ đề về chiến tranh, người lính, được dàn dựng công phu, tái hiện những phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong khó khăn gian khổ của chiến tranh, tinh thần lạc quan của những người lính và tình yêu lứa đôi vẫn tỏa sáng. Với dàn diễn viên có kinh nghiệm, khả năng diễn xuất tốt, Điều động lại sau chiến tranh đã để lại ấn tượng đối với khán giả huyện Hiệp Hòa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của mỗi địa phương. Từ kết quả đó, nhiều làng quê như được khoác chiếc áo mới, trở thành những nơi đáng sống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một làng quê như thế qua phóng sự sau đây.
Làng Thanh Động, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang rực rỡ trong buổi sớm mai. Những con đường hoa, con đường bích họa trải dài khắp thôn xóm. Để có một làng Thanh Động đổi mới như hôm nay là sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Triển khai đến người dân là tổ chức bảo vệ để cho con đường được sạch đẹp, để cho thôn nó được xanh sạch đẹp.
Đó là chia sẻ của ông Vũ Văn Tuyển, phó trưởng thôn Thanh Động. Để duy trì con đường hoa này, hàng tuần chi hội phụ nữ thôn đều phân công cho chị em lao động làm công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và chăm sóc đường hoa. Có đường hoa, nhân dân trong thôn đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn làng xóm sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Mười và bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn Thanh Động, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang cùng cho biết:
Tôi vẫn giáo dục các cháu từ nhà là bây giờ con đường làng mình nó sạch sẽ đẹp đẽ như thế thì cố gắng các cháu có ý thức để giữ gìn vệ sinh chung để cho nó đẹp đường làng.
Sức lan tỏa của phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang đến diện mạo mới cho xã Tân Thịnh. 12 thôn xóm của xã đều có con đường hoa sạch đẹp. Cùng với đó, nhiều tuyến đường bích họa cũng đã được thực hiện với sự quyết tâm của các đoàn thể, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Bà Chu Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang chia sẻ:
Sau những cái con đường bích họa này thì chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần phải làm công tác tuyên truyền vận động sâu rộng hơn nữa để xây dựng, để có những cái con đường bích họa và con đường hoa ở 12 trên 12 thôn.
Công trình này mới được hoàn thành trong niềm vui của người dân làng Thanh Động. Bên mái đình cổ kính, những bức bích họa không chỉ đem đến sự đổi thay cho quê hương, đó còn là niềm vui, là động lực để nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm 68%. Khu vực phía tây đêm quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm 65%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm 65%. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.